Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần thứ hai sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 30. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng, không được giết người. Ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn ta bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ, mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó. Kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa. Quan tòa lại trao con cho tên lính canh, và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết, con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, Gianfranco Marcello, một kỹ nghệ gia giàu có người Italia, đã bán hết tất cả gia sản và sang châu Mỹ Latin phục vụ những người phong cùi. Có kể lại câu chuyện như sau. Việc xảy ra tại một viện bài phong giữa rừng già miền Amazon. Có một người đàn bà thoạt nhìn qua ai cũng thấy đáng thương. Vì từ nhiều năm qua, vì phong cùi, bà bị chồng con bỏ rơi. Bà sống đơn độc trong một túp lều gỗ. Mặt mũi đã bị đục khoét đến độ không còn hình tượng con người nữa. Mang đến cho bà vài món quà. Marcello hỏi bà làm gì suốt ngày, có ai đến thăm bà không? Người đàn bà trả lời, tôi sống đơn độc một mình, tôi không còn làm được gì nữa. Chân tay bại liệt, mắt mũi chẳng còn trông thấy gì nữa. Marcello tỏ ra cảm thông trước nỗi khổ của bà. Ngài hỏi, vậy chắc bà phải cô đơn buồn chán lắm phải không? Người đàn bà liền nói, không, thưa ngài, mặc dù tôi đơn độc, nhưng tôi không hề cảm thấy buồn hoặc bị bỏ rơi, bởi vì tôi cầu nguyện suốt ngày, và tôi luôn cảm thấy có Chúa bên cạnh. Ngạc nhiên về lòng tin của bà, Marcello hỏi tiếp, thế bà cầu nguyện cho ai? Người đàn bà mở to đôi mắt mù lòa, bà nói, thì tôi cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cho các giám mục, linh mục và tu sĩ. Và tôi còn cầu nguyện cho những người phong cùi bị bỏ rơi, cho các trẻ em mồ côi, cho tất cả những ai giúp đỡ trung tâm này. Trong phước Marcello ngắt lời bà không cầu nguyện cho bà sao? với một nụ cười rạng rỡ. Người đàn bà quả quyết. Tôi chỉ cầu nguyện cho những người khác mà thôi, bởi vì khi người khác được hạnh phúc, thì tôi cũng được hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ sống và cầu nguyện của người đàn bà phong cùi trên đây minh họa cho sự thánh thiện đích thực, là người chỉ sống cho người khác, lấy hạnh phúc của người khác làm của mình. Để có được thái độ như thế, chắc chắn phải có một đức tin sâu xa, một đức tin luôn đòi hỏi con người nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa trong mọi người và yêu thương mọi người. Như vậy, thánh thiện và bác ái cũng là một. Thánh thiện mà không có bác ái là thánh thiện giả hình. Chúa Giê-xu đã đến để đem lại cho sự thánh thiện một nội dung đích thực. Ngài đề ra một mẫu mực thánh thiện hoàn toàn khác với quan niệm và thực hành của những người biệt phái và luật sĩ, nghĩa là những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Theo họ, thánh thiện là chu toàn một cách máy móc những luật lệ đã được quy định mà không màng đến linh hồn của lề luật, là lòng bác ái. Đã phá quan niệm và cách thực hành của những người biệt phái và luật sĩ, Chúa Giê-xu đưa bác ái vào trọng tâm của lề luật, hay đúng hơn, Ngài tóm tắt tất cả luật lệ thành một quy luật duy nhất, đó là lòng bác ái. Ai muốn làm môn đệ Ngài, người đó phải vượt qua quan niệm và cách thực hành đạo của những người biệt phái và luật sĩ, nghĩa là cần phải lấy bác ái làm linh hồn và động lực cho toàn cuộc sống. Nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn biết tìm kiếm và cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc đích thực trong yêu thương và phục vụ. Amen.
Cho con đi vào thế giới hôm nay, sống giữa đời gieo niềm tin mới, niềm hạnh phúc trong sáng từ ngàn đời, luôn rằng người ngàn năm không đổi rời. Con trung kiên trong lời Ngài nên chúng ta tình yêu, đường con đi con đường thập tư, bao khổ sâu nhưng hằng tươi màu. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi thiên đường là nhạc phúc yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, đừng bao giờ dùng Thiên Chúa như bình phong cho sự bất công. Trong thánh lễ sáng ngày 20 tháng 2 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã lên tiếng cảnh cáo những ai tuân theo tất cả các dấu chỉ bên ngoài của lòng mộ đạo, nhưng sau đó khai thác hoặc ngược đãi những người lao động hay những người phụ thuộc vào mình. Hành động như thế là dùng Thiên Chúa làm bình phong che đậy những bất công do mình gây ra. Đức Thánh Cha đã tập trung bài giảng của Ngài vào những phương thế, theo đó các Kitô hữu, đặc biệt trong mùa chay, không nên giới hạn mình vào những dấu chỉ bên ngoài của lòng đạo đức như ăn chay và thi hành các việc bác ái. Thay vào đó, họ phải tiếp cận với những người đang túng quẫn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Chúa Giê-xu muốn nơi chúng ta một lòng chay tịnh có khả năng phá vỡ những chuỗi dài các tội lỗi, giải phóng những ai đang bị áp bức, đem y phục đến cho những ai đang rách rưới, và thực hiện công lý. Đức Thánh Cha giải thích rằng, điều này là lòng chay tịnh thật sự chứ không phải chỉ là thứ chay tịnh hay giữ luật bề ngoài, nhưng là một lòng chay tịnh xuất phát từ con tim. Và trong số các lề luật, có những lề luật hướng đến Thiên Chúa, và có những lề luật hướng đến người lân cận của chúng ta. Và cả hai thứ lề luật này đi cùng với nhau. Tôi không thể nói, tôi tuân giữ nghiêm nhặt ba điều răn đầu tiên, còn những điều khác thì lơ là hơn một chút. Không, nếu anh chị em không tuân giữ một điều, thì anh chị em không thể tuân giữ các điều khác. Và nếu anh chị em tuân giữ một điều, thì anh chị em phải tuân giữ tất cả các điều khác. Những điều này hiệp nhất với nhau. Tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu tha nhân của chúng ta là một, và như nhau. Và nếu anh chị em muốn thể hiện lòng ăn năn chân thật, chứ không chỉ là sự sám hối hình thức, anh chị em phải thể hiện điều đó trước mặt Thiên Chúa và hướng đến anh chị em của mình, cũng như hướng đến những người lân cận với mình. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi các tín hữu tham dự thánh lễ mỗi ngày Chủ nhật và trước lễ, nhưng Ngài xoáy vào câu hỏi: người đó có trả lương cho nhân viên của mình công bằng không? Có đúng với mức lương chính đáng không? Và có đóng đủ tiền an sinh xã hội cần thiết không? Có quá nhiều tín hữu nam nữ có đức tin đó, nhưng lại phân biệt những lề luật ra làm hai phần. Vâng, tôi tuân giữ những điều này. Nhưng anh chị em có thực hành đức bác ái không? Có chứ, tất nhiên rồi, tôi luôn gửi một chi phiếu cho giáo hội. Được lắm, tốt lắm. Nhưng ở nhà anh chị em, trong giáo hội, tại tư gia của anh chị em có quảng đại và công bằng với những người phụ thuộc vào mình, dù là con cái, ông bà hay nhân viên của anh chị em không? Anh chị em không thể dâng cúng cho giáo hội trên những đôi vai của sự bất công mà anh chị em đang làm đối với người phụ thuộc vào mình. Đây là một tội rất nghiêm trọng, là tội dùng Thiên Chúa làm vỏ bọc cho sự bất công. Tiếp tục bài giảng của mình, Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong mùa chay, ký tớ hữu nên tiếp cận với những người kém may mắn, với con cái của họ, với những người già không có bảo hiểm y tế tư nhân, có thể phải chờ 8 tiếng đồng hồ mới gặp được một bác sĩ. Và với những ai đã sai lầm và đang trong vòng lao lý. Có người nói, thôi đi, tôi không dính dáng với những hạng người này đâu. Người đó đang ở trong tù. Nếu anh chị em đang được tự do, không dính vào vòng tù tội, thì đó là vì Chúa chúng ta đã giúp anh chị em không phạm tội. Anh chị em có chỗ trong trái tim của mình dành cho các tù nhân trong nhà giam không? Anh chị em có cầu nguyện cho họ để xin Chúa giúp họ thay đổi cuộc sống không? Nguyện xin Chúa đồng hành với chúng ta trong hành trình mùa chay này, để những thực hành bên ngoài của chúng ta trở thành một đổi mới sâu sắc trong Thánh Linh. Đó là những gì chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 30 sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ lá ngày 29 tháng 3 năm 2015. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp như sau. Số 2. Phúc cho những tâm hồn thanh sạch. Bây giờ chúng ta tìm cách đào sâu để xem mối phúc này tiến qua tâm hồn thanh sạch như thế nào. Trước tiên, chúng ta cần hiểu ý nghĩa từ thanh sạch theo Kinh Thánh. Theo văn hóa Do Thái, con tim là trung tâm của tình cảm, các tư tưởng và ý hướng của con người. Nếu Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Thiên Chúa không nhìn vẻ bề ngoài, nhưng nhìn con tim, thì chúng ta cũng có thể nói rằng chính từ con tim mà chúng ta có thể thấy Thiên Chúa. Sở dĩ như vậy vì con tim tóm gọn trọn vẹn con người, cả xác lẫn hồn, trong khả năng yêu và được yêu. Trái lại, về định nghĩa từ thanh sạch, Thánh sử Matthew dùng từ Hy Lạp katharos, cơ bản có nghĩa là sạch sẽ, tinh tuyền, không có những chất ô nhiễm. Trong Tin Mừng chúng ta thấy, Chúa Giêsu gạt bỏ một quan niệm về sự tinh tuyền theo nghi thức gắn liền với bên ngoài, cấm mọi tiếp xúc với những sự vật và con người. Trong số này có những người phong cùi và người ngoại kiều, bị coi là ô uế. Với những người biệt phái, giống như bao nhiêu người Do Thái thời ấy, họ không ăn nếu trước đó không thực hiện nghi thức thanh tẩy, và họ tuân giữ nhiều truyền thống gắn liền với việc rửa các đồ vật. Chúa Giêsu nói dứt khoát rằng, không có gì từ bên ngoài con người khi vào bên trong, làm cho con người trở nên ô uế. Nhưng chính những điều xuất ra từ con người làm cho họ ô uế. Thực vậy, từ bên trong nghĩa là từ tâm hồn con người phát xuất những dự tính xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, ham hố, gian ác, lường gạt, tháo thứ, ghen tương, vu khống, kiêu hãnh, điên rồ. Vậy hạnh phúc này sinh từ con tim thanh sạch, hệ tại điều gì? Đi từ danh sách những điều ác, làm cho con người trở nên ô uế, mà Chúa Giêsu liệt kê. Chúng ta thấy rằng, vấn đề này liên hệ trước tiên tới lãnh vực các tương quan của chúng ta. Mỗi người chúng ta phải học cách phân định điều gì có thể làm cho con tim của mình bị ô nhiễm. Học cách tạo cho mình một lương tâm ngay chính và nhạy cảm, có khả năng nhận ra thánh ý Chúa, điều gì là tốt, làm đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Nếu cần có một sự chú ý lành mạnh đối với việc bảo tồn thiên nhiên, không khí trong lành, nước và lương thực thanh khiết, thì chúng càng cần phải bảo tồn sự thanh khiết của những gì mà chúng ta quý trọng nhất, đó là con tim và những liên hệ của chúng ta. Nền sinh thái học nhân bản sẽ giúp chúng ta hít thở không khí trong lành đến từ những điều đẹp đẽ, từ tình yêu chân thực, từ sự thánh thiện. Có lần, tôi đã đặt cho các bạn câu hỏi, kho tàng của bạn ở đâu? Bạn đặt con tim của mình trên kho tàng nào? Đúng vậy, con tim chúng ta có thể gắn bó với những kho tàng đích thực hoặc giả dối. Nó có thể tìm được nơi an nghỉ đích thực hoặc bị ngái ngủ, trở nên lười biếng và bị mê sảng. Thiện ích quý giá nhất mà chúng ta có thể có được trong đời chính là quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Các bạn có xác tín về điều đó hay không? Các bạn có ý thức về giá trị khôn lường của các bạn trước mặt Chúa hay không? Các bạn có biết mình được Chúa yêu thương và đón nhận một cách vô điều kiện, như các bạn đang hiện hữu hay không? Khi nhận thức này bị suy giảm, thì con người trở thành một ẩn ngữ, không thể hiểu được. Vì chính sự ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện mang lại ý nghĩa cho đời sống chúng ta. Các bạn có cuộc nói chuyện của Chúa Giêsu với chàng thanh niên giàu có hay không? Thánh sử Marco nhận xét rằng Chúa chăm chú nhìn anh ta và Ngài yêu thương anh ta. Rồi Ngài mời gọi anh hãy đi theo Ngài để tìm được kho tàng đích thực. Các bạn trẻ thân mến, tôi cầu chúc các bạn được cái nhìn của Chúa Kitô đầy tình yêu thương thắt tùng các bạn trong suốt cuộc đời. Tuổi trẻ là thời kỳ trong đó nảy sinh sự phong phú về tình cảm hiện diện trong tâm hồn các bạn, ước muốn sâu xa, mong được một tình yêu chân thật, đẹp đẽ và cao cả. Bao nhiêu sức mạnh ở trong khả năng yêu thương và được yêu. Các bạn đừng để cho giá trị quý báu này bị biến thái, hủy hoại hoặc bị ô uế. Điều này xảy ra khi trong quan hệ của chúng ta có sự lợi dụng tha nhân vào những mục tiêu ích kỷ. Đôi khi coi tha nhân như một đồ vật để thỏa mãn lạc thú mà thôi. Con tim bị tổn thương và sầu muộn sau những kinh nghiệm tiêu cực như thế. Tôi xin các bạn đừng sợ tình yêu chân thực, tình yêu mà Chúa Giêsu và Thánh Phaolô đã dạy chúng ta như sau. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Khi mời gọi các bạn tái khám phá vẻ đẹp của ơn gọi con người sống tình yêu, tôi nhắn nhủ các bạn, hãy nổi lên chống lại xu hướng lan tràn tầm thường hóa tình yêu, nhất là khi người ta tìm cách thu hẹp tình yêu vào khía cạnh tính dục, loại bỏ mọi đặc tính thiết yếu của vẻ đẹp, sự hiệp thông, chung thủy và trách nhiệm. Các bạn trẻ thân mến, trong thứ văn hóa tạm bợ, tương đối, nhiều người rao giảng rằng, điều quan trọng là hưởng thụ trong lúc này, và không bỏ công dấn thân trọn đời, đưa ra những chọn lựa chung kết, mãi mãi, vì ta không biết ngày mai sẽ ra sao. Trái lại, tôi xin các bạn, hãy trở thành nhà cách mạng. Tôi xin các bạn hãy đi ngược dòng. Đúng vậy, theo nghĩa đó, tôi xin các bạn hãy nổi lên chống lại thứ văn hóa tạm bợ. Xét cho cùng, thứ văn hóa này tin rằng các bạn không có khả năng yêu thương thực sự. Tôi tín thác nơi các bạn trẻ và cầu nguyện cho các bạn. Hãy can đảm đi ngược dòng. Và hãy can đảm sống hạnh phúc. Các bạn trẻ là những người thám hiểm tài ba. Nếu các bạn dấn thân, khám phá giáo huấn phong phú của giáo hội trong lĩnh vực này, các bạn sẽ thấy Kitô giáo không hề tại một mớ những điều cấm đoán, bóp nghẹt ước muốn hạnh phúc của chúng ta, nhưng là một dự phóng cuộc sống, có khả năng làm cho con tim chúng ta say mê.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Một cuộc sống mới với một cái nhìn mới. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Linh mục dòng tên John Powell, trong tác phẩm có tựa đề Sống sung mãn, đã ghi lại mẫu chuyện như sau. Cách đây không lâu, một người bạn kể cho tôi nghe rằng, trong một dịp đi nghỉ hè tại Bahamas ở Trung Mỹ, ông đã thấy một đám đông đứng chật một cầu tàu. Do hỏi, ông mới biết rằng đối tượng thu hút sự chú ý của mọi người là một thanh niên đang ra soát lại lần cuối cùng những chuẩn bị của anh cho một chuyến đi vòng quanh thế giới trên một chiếc thuyền tự chế. Tất cả mọi người đang đứng trên cầu tàu đều nhìn anh với ái ngại và bi quan. Tất cả mọi người đều muốn đến nói với người thủy thủ đầy tham vọng về tất cả những rủi ro đang chờ anh. Mặt trời sẽ thiêu đốt anh. Anh sẽ chẳng còn đủ lương thực. Chiếc thuyền của anh sẽ chẳng có thể chống chọi với sóng gió. Anh sẽ chẳng bao giờ thành công đâu. Đó là những điều mà có lẽ đám đông muốn nói với người thanh niên. Khi người bạn của tôi nghe tất cả những lời cảnh cáo đầy thất vọng ấy, tự nhiên anh cảm thấy muốn mang lại cho người thanh niên một chút lạc quan và vài lời khuyến khích. Khi chiếc thuyền con vừa rời khỏi bến để ra khơi, người bạn của tôi liền đi đến phía cuối cầu tàu, dùng cả hai tay ra hiệu để cổ võ người thanh niên. Anh hô thật lớn với người thanh niên: "Chúc đi bình an! Anh thật là một người can đảm. Chúng tôi đang ở bên cạnh anh. Chúng tôi hãnh diện về anh. Chúc người anh em được may mắn." Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy có hai hạng người. Một hạng người luôn cảm thấy như thể có nghĩa vụ phải nói cho chúng ta tất cả những điều rủi ro khi chúng ta bắt đầu ra khơi với cuộc sống riêng tư của chúng ta. Nhưng cũng có một hạng người khác luôn đứng ở phía cuối cầu tàu để cổ võ chúng ta và nói với chúng ta: "Chúc thượng lộ bình an." Trong lịch sử của khoa tâm lý, không thiếu những chuyên gia chỉ làm việc với những người bệnh hoạn. Họ cố gắng khám phá ra điều gì làm cho có người bệnh hoạn, và cảnh cáo chúng ta về những điều họ gọi là lệch lạc trong chúng ta. Dĩ nhiên, các chuyên gia này là những người thiện chí. Những nghiên cứu của họ luôn mang lại lợi ích cho nhân loại. Tuy nhiên, trong tâm lý học, thiết tưởng cần phải vinh danh ông Abraham Maslow. Ông Maslow là cha đẻ của điều được gọi là khoa tâm lý nhân bản. Ông Maslow không bận tâm đến người bệnh và những nguyên nhân gây ra bệnh hoạn. Trái lại, ông dành cả cuộc đời và nghị lực của mình để nghiên cứu về những người lành mạnh và tìm hiểu những nguyên nhân mang lại sức khỏe cho con người. Có thể gọi ông là mẫu người luôn có trên môi miệng câu chào: "Chúc thượng lộ bình an." ông quan tâm đến điều tốt đẹp hơn điều không tốt đẹp. Ông chú trọng đến việc đưa chúng ta đến nguồn suối của cuộc sống sung mãn, hơn là cảnh cáo chúng ta về những bệnh hoạn hay vết thương trong chúng ta. Khởi đi từ mối quan tâm trên đây của ông Abraham Maslow, chúng ta có thể phác họa chân dung của một người có cuộc sống sung mãn. Những người sống sung mãn là những người sử dụng tối đa mọi năng khiếu và sức lực của mình. Nơi họ, mọi chức năng nội tại và ngoại tại đều hoạt động tối đa. Trong con tim, trong tâm trí và trong ý chí, lúc nào họ cũng rung động tràn trề. Con người biết sống một cách sung mãn là người tiến tới với lòng tin mãnh liệt rằng nếu tất cả mọi chức năng và năng khiếu của mình được đem ra sử dụng tối đa, thì kết quả sẽ luôn luôn là sự hài hòa, chứ không thể là hỗn loạn được. Người biết sống một cách sung mãn luôn có một cái nhìn lạc quan. Họ luôn thấy được vẻ đẹp của thế giới. Họ biết thưởng thức âm nhạc và thi ca. Họ ngửi được hương thơm ngào ngạt của từng ngày và cảm nếm được sự dịu ngọt của từng giây phút. Nói như thế, không có nghĩa là giác quan của họ đã câm điếc trước cái xấu và điều nhơ bẩn. Sống sung mãn có nghĩa là mở rộng tâm hồn và mọi giác quan với toàn bộ thực tại của cuộc sống. Leo núi vốn là một cuộc chiến đấu cam go. Nhưng người biết sống sung mãn là người chỉ biết nhìn lên đỉnh núi cao đẹp mà mình sẽ đạt tới. Người biết sống sung mãn là người luôn trao dồi óc khôi hài để không ngừng cười cợt trước những bất trắc của cuộc sống. Họ là người có thể cảm nghiệm được muôn ngàn cảm xúc mà cuộc sống mang lại, từ ngạc nhiên, sợ hãi, đến tức giận, thân ái, cảm thông, từ lo lắng, bối rối, đến ngây ngất. Những người biết sống sung mãn là những người luôn biết suy nghĩ và phản hồi. Họ có thể đặt ra những câu hỏi đúng đắn về cuộc sống, và đồng thời cũng uyển chuyển đủ để cho cuộc sống tra vấn họ. Nhưng nét nổi bật nhất trong chân dung của một người biết sống sung mãn là họ yêu thương thật sự và chân thành. Vì yêu thương chân thành cho nên họ luôn luôn quan tâm đến người khác. Đối với những người như thế, cuộc sống luôn mang màu sắc của vui tươi và âm điệu của lễ lạc. Cuộc sống của họ không bao giờ là một đám ma triền miên. Mỗi một ngày mai đối với họ là một cơ may mới. Họ luôn có một lý do để sống và một lý do để chết. Và khi nhắm mắt lìa đời, họ sẽ ra đi trong hân hoan và cảm tạ vì những kinh nghiệm kỳ diệu họ đã trải qua trong cuộc sống. Nhìn lại cuộc sống của họ, người ta sẽ chỉ thấy một nụ cười xuyên suốt. Và thế giới sẽ mãi mãi là một nơi tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và nhân bản hơn. Bởi vì những con người như thế đã sống, đã cười và đã yêu thương. Sống sung mãn không hề có nghĩa là chỉ gặp toàn là màu hồng trong cuộc sống. Những con người biết sống sung mãn là những người mà thành công luôn quyện với thất bại, vui thú đan xen với khổ đau, những câu trả lời thì ít, mà các vấn nạn thì nhiều. Họ đã cười và đã khóc. Họ đã mơ ước và hy vọng. Chỉ có điều hoàn toàn xa lạ với một cuộc sống sung mãn là họ không bao giờ chấp nhận sự thụ động và đầu hàng. Họ là những người luôn thưa Amen với tình yêu và xin vâng với cuộc sống. Cha John Powell, tác giả của tác phẩm Sống sung mãn mà chúng tôi đang tóm dịch những dòng này, đã đề ra 5 bước thiết yếu để đạt được sự sung mãn như sau. Chấp nhận bản thân, trở nên chính mình, quên mình để sống yêu thương, tin tưởng và ý thức về cộng đồng. Đây là 5 nét chính trong dung mạo của một con người biết sống sung mãn mà chúng tôi xin được trở lại trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã có cái nhìn tổng quan về sách Ngũ Thư, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của giao ước giữa Abraham và Thiên Chúa, hay qua Abraham giữa dân với Thiên Chúa trong chương 15 của sách Sáng Thế. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm về lề luật và ý nghĩa tôn giáo của dân Israel.
Hôm nay chúng ta thấy Chúa cũng làm một giao ước trong chương mấy của sách Sáng Thế chúng ta mới đọc với Abraham. Chương 15 phải không? Những con vật được xẻ làm đôi, rồi có một cái lửa đi qua ở giữa những con vật đó. Nói lên cái điều gì? Nói lên Chúa chuẩn nhận Abraham. Như vậy chúng ta thấy lời hứa tuyển chọn, lời hứa giao ước. Nhưng mà để thực hiện giao ước phải có một điều kiện. Cái điều kiện đó là dân phải trung tín với Gia-vê Thiên Chúa. Thực sự ra đó, thì giao ước theo cái nghĩa là giao kèo đó, thì ở đây nó không trọn vẹn đúng nghĩa của một giao kèo. Bởi vì giao ước hay giao kèo giữa hai bên A và B bình đẳng, tương đối bình đẳng. Ở đây giữa dân và Thiên Chúa không có bình đẳng. Thế nhưng nó giống nhau ở chỗ khác, đó là trong giao ước hay giao kèo có quyền lợi, có bổn phận đối với nhau. Hễ vi phạm thì có hình phạt, phải trả một cái giá nào đó nếu vi phạm giao ước. Thì ở đây cái quy định hay là cái điều kiện của cái giao ước giữa Abraham với Thiên Chúa hay qua Abraham giữa dân với Thiên Chúa, đó là sự trung tín. Nhưng mà cụ thể để trung tín với Thiên Chúa thì phải làm sao? Phải có một cái gì cụ thể chứ. Để cụ thể hóa, Thiên Chúa đã ban cho dân lề luật, nhưng mà điều đó chúng ta chưa đọc tới. Chỉ sau này cuốn sách xuất hành trở đi chúng ta mới thấy cái điều đó. Phải có lê luật cụ thể hóa cái sự trung tín, rồi mới cụ thể hóa cái dung mạo của Thiên Chúa. Cho tới lúc này chúng ta chưa thấy cái dung mạo của Thiên Chúa của Abraham là như thế nào. Chỉ biết rằng Ngài gọi Abraham, và Abraham là con người của lòng tin, giống như sách Sáng Thế nói. Ông đã chấp nhận, ông bỏ quê cha đất tổ ra đi. Đi mà mình không biết mình đi đâu, như thế Phaolô nói ở trong thư Do Thái. Như vậy chúng ta thấy nhé, trong sách Ngũ Thư và đặc biệt trong Cựu Ước và trong sách Ngũ Thư đó, là bốn cái chủ đề tôi vừa mới nói đó. Tuyển chọn nè, lời hứa nè, giao ước và lề luật luôn luôn quyện lại với nhau, và như là một cái sợi chỉ nó đang suốt cuốn Kinh Thánh cho tới thời Đức Kitô, nó vẫn tiếp tục. Cho nên tôn giáo của Do Thái, Kitô giáo là tôn giáo của lời hứa, giao ước. Và đừng tưởng lề luật nó mất tiêu đối với Đức Kitô. Thánh Matthew nói Đức Kitô đến không hủy bỏ lề luật mà để kiện toàn lề luật, vì cái nền tảng, cái cốt lõi, cái linh hồn của lề luật là tình yêu. Mà tình yêu là gì? Đâu ai định nghĩa được tình yêu, chỉ nhìn lên thánh giá Chúa mới hiểu được tình yêu thôi. Đó, thế cho nên suốt cái cuốn sách Kinh Thánh, những chủ đề đó luôn luôn phải hiện đi hiện lại trong đầu chúng ta mỗi khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Và chính cái kinh nghiệm tôn giáo của Israel đã cho họ nhận ra Thiên Chúa qua những ý tưởng này. Tôn giáo của Israel, tôn giáo của Kitô nữa, là tôn giáo lịch sử. Tại sao vậy? Là tại vì Thiên Chúa mặc khải ra từ từ qua lịch sử, mà không phải mặc khải chung chung, mà là mặc khải cho những nhân vật lịch sử cụ thể nhất định, ở những thời điểm, những hoàn cảnh nhất định. Ví dụ như hôm nay chúng ta thấy Abraham là cái nhân vật tổ phụ đầu tiên của dân Do Thái, để nói lên rằng đây là cái luận đề không phải chỉ của sách Sáng Thế mà của toàn bộ sách Ngũ Thư. Cái luận đề chính yếu đó là gì? Cái điều mà tác giả Sáng Thế, tác giả của sách Ngũ Thư muốn nói với người đọc là cái gì đây? Muốn nói lên rằng có một Thiên Chúa. Thiên Chúa đó là đấng thành lập một dân và ban cho dân đó một xứ sở. Đó là cái luận đề chính yếu của cuốn sách Ngũ Thư đó. Để chúng ta đọc mà luôn luôn ở đằng sau cái đầu của mình, với cái nền tảng của cái luận đề này, chúng ta sẽ hiểu cái điều chính yếu. Nó là cái sợi chỉ hồng xuyên suốt hết tất cả. Họ muốn chứng minh, họ muốn nói cho muôn dân biết rằng có một Thiên Chúa, Ngài đã lập một dân và ban cho dân ấy một xứ sở. Thiên Chúa ấy là Yahvê. Yahvê đây tức là thần của Do Thái giáo, thần của người Do Thái, chứ không phải mấy ông thần mặt đúc mà Lot Astarte của những dân xung quanh. Dân ấy là dân Israel. Xứ sở ấy là đất thánh, đất chảy sữa và mật. Cho tới ngày hôm nay người Do Thái vẫn tiếp tục tin cái điều đó, và họ tin không vượt qua được cái nghĩa đen của nó. Cho đến độ hôm nay vẫn còn chiến tranh xảy ra ở trong cái vùng đất gọi là đất hứa đó. Đặc biệt những ngày hôm nay, chiến tranh giữa Israel với Hezbollah kinh khủng. Đức Kitô đã đến rồi, đã mặc khải rồi, cái điều quan trọng nhất Thiên Chúa muốn nói rồi, thế mà còn nhiều người không tin. con cái của Abraham cho tới bây giờ vẫn có nhiều người chưa sáng con mắt ra về cái tinh thần của cái lề luật ấy, vẫn còn bám sát vào cái nghĩa đen của cái lời hứa ấy. Kính thưa anh chị em, chúng ta phải nắm cho được cái tinh thần đó của sách Ngũ Thư và sách Sáng Thế thì chúng ta đọc những chương vừa rồi chúng ta mới hiểu. Tôi nhắc lại cái luận đề tôn giáo chính yếu khi đọc những chương này của sách Sáng Thế là tác giả muốn nhắc cho ta biết rằng có một Thiên Chúa đã thành lập một dân và đã ban cho dân ấy một xứ sở. Thiên Chúa ấy là Yahvê, mở ngoặc đơn, thần của Do Thái. Dân ấy là Israel và cái xứ ấy là đất thánh, đất Canaan.
Ngàn năm sau khi ruộng dâu đã hóa biển xanh và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm, thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi êm ấm hai đầu thời gian. Năm tháng không hề mờ tan, người không biết vội vàng và người không biết muộn màng. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa đang rời ra. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Ngàn ngàn năm xưa khi màn đêm giăng cõi hồng hoang và cây huy hoàng chưa trồng khắp nẻo địa đàng, người đi trước thời gian luôn hằng hữu, không vướng theo vòng ngày đêm, không nhớ nhung không mờ quên. Người không có cội nguồn bởi người là chính cội nguồn. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa bắt thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Truyền thống giáo hội từ xa xưa đã hát kinh lạy nữ vương sau giờ kinh tối để tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ. Nhưng kể từ thời cha Giordano Sassonia thuộc dòng thuyết giáo xuất hiện, thì việc rước và hát kinh này được cử hành cách long trọng, được truyền bá và phổ biến trong các đan viện và trong toàn giáo hội. Tìm về lịch sử, ta biết rằng Trần Phước Giordano Saxonia chào đời vào khoảng cuối thế kỷ thứ 12 tại Bottega, miền Esfalia, nước Đức. Trần Phước Giordano là bề trên tổng quyền thứ nhất, kế vị cha thánh Đa Minh. Ngài nổi bật về nhiều mặt. Một điều không thể quên, đó là Ngài đã hưởng được lòng yêu mến Chúa và tôn kính mẹ Maria cách đặc biệt của cha thánh tổ phụ Đa Minh. Ngài luôn hăng say giảng thuyết mà không cảm thấy mệt mỏi. Trong vòng 15 năm lãnh đạo dòng, Ngài đã chăm sóc anh em cách hiền hậu bằng khuyên nhủ, gương sáng, thư từ và thăm viếng an ủi. Ngài đã dùng đời sống đạo đức cũng như tài lợi khẩu hiếm có để làm cho dòng được phát triển lạ lùng. Cha Giordano đã từ trần trong một vụ đắm tàu. Khi đi kinh lý tỉnh dòng đất thánh trở về, ngày 13 tháng 2 năm 1237. Ngày 10 tháng 5 năm 1826, Đức Giáo hoàng Leo thứ 12 đã chuẩn y việc tôn kính Ngài như một vị chân phước. Cuộc đời cha Giordano ngời sáng lên vẻ đẹp của một tâm hồn đức hạnh, hiền hậu và giàu lòng nhân ái đối với những người nghèo khổ. Dẫu vậy, điểm nổi bật nhất nơi Ngài vẫn là lòng xót mến, kính yêu Đức Trinh Nữ Maria. Lòng yêu mến mẹ đã thúc đẩy cha truyền bá việc hát kinh lạy nữ vương cách trọng thể. Khi làm giám tỉnh Lombardia, cha đã truyền cho anh em hát kinh lạy nữ vương trọng thể và đi kiệu đến trước bàn thờ Đức Mẹ sau kinh tối. Đây là giây phút long trọng nhất trong phụng vụ của dòng Đa Minh. Lòng kính mến mẹ vẫn luôn luôn là nhu cầu và khát mong của mỗi cuộc đời dâng hiến. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định: Mẹ là mẹ của tất cả mọi người, như người mẹ đích thực, mẹ đi với chúng ta, chiến đấu với chúng ta và luôn giúp chúng ta gần gũi tình thương Chúa. Hơn nữa, Đức Thánh Cha còn ký thác năm đời sống thánh hiến cho Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương tuyệt vời của việc lắng nghe và chiêm niệm, mẫu gương của việc đi theo Chúa Giêsu, yêu mến Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Chẳng thế mà hơn ai hết, những người tu sĩ luôn là những người có lòng sùng kính mến yêu mẹ cách đặc biệt. Vì khi bước đi trong cuộc đời với những nỗi gian truân khốn khó, hiểm nguy, và khi sống đời tận hiến với những thách đố, đòi hỏi sự từ bỏ cùng với sự tự nguyện hiến dâng, cách nào đó, người tu sĩ như đứa con thơ không thể thiếu vắng mẹ. Nhìn vào gương sáng của chân phước Giordano, mỗi người tu sĩ cũng được nhắc nhở về tâm tình của chúng ta đối với mẹ Maria. Đó là tâm tình của người con luôn biết gắn kết cuộc đời dâng hiến của mình trong bàn tay yêu thương của mẹ, luôn tựa nương bên mẹ mỗi khi gặp đau khổ, gian truân, thử thách, lầm lạc, và luôn hướng nhìn lên mẹ là mẫu gương của người sẵn sàng thưa xin vâng theo thánh ý Chúa, dâng hiến cho Chúa trọn cả xác hồn, ý chí, tự do. Tâm tình đó sẽ giúp chúng ta luôn nhớ đến mẹ trong mọi giây phút, mọi hoàn cảnh và mọi biến cố của cuộc đời mà không rơi vào lầm lạc, tuyệt vọng, nhưng luôn vững tin và cậy trông vào Thiên Chúa tình yêu. Bởi vì qua mẹ, chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn. Mẹ chính là chiếc cầu nối ngắn nhất để ta có thể đến được với lòng thương xót của Thiên Chúa. Cầu nguyện với chân phước Giordano Saxonia hôm nay, ta hãy cùng Ngài hát lên lời kinh Salve Regina với tâm tình con thảo, để nhờ lời mẹ truyền cầu, nhờ mẹ dẫn lối đưa đường, nhờ tay mẹ phù giúp, mỗi người chúng ta được ơn trung thành theo Chúa, dâng hiến trọn vẹn cho tình yêu Thiên Chúa, và để chúng ta luôn là những người con thảo hiền của mẹ Maria.
Ôi quang thương,
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.